cái kim can bát nhã trí phước trí này để so sánh với cái trí huệ người thế gian, phước đức thế gian, cách xa muôn muôn lần, sao xa lắm muôn muôn lần nữa không thôi. Tóm lại phần này cốt yếu là để so sánh phước cùng huệ, nhớ phước thế nào huệ thế nào. Đây là so sánh lần thứ bảy. Từ khi giảng kinh Đức Phật nói cho đến cái phần này là đã 7 lần so sánh. Đây là lần thứ 7 rồi đó. Quý vị lật lại rồi đọc lại coi từng phần từng phần. Thấy rằng Phật Như Lai là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai đó, ngài thuyết kinh chỉ một lần, chỉ một lần, so sánh cho người đời thấy, rồi ân cần, rồi dặn dò, khó mà nói đến lần thứ hai, thứ ba vậy. Là bởi vì sao? Cái kim cang bát nhã này ngài nói với ngài Tu Bồ Đề là nói qua một cái pháp hội giải không đệ nhất cho ngài Tu Bồ Đề, đâu có thể ta nói lần thứ hai thứ ba đâu. Cho nên cái pháp nó quý giá như vậy, chúng ta phải làm thế nào để mà thâm nhập. Thâm nhập, khi mà quý vị thâm nhập rồi thì tâm hồn chúng ta thanh thoát. Tuy là sống trong thế gian này thiệt, nhưng mà lúc nào cũng coi như là giải thoát rồi. Tuy còn mang cái xác thân này, chưa mãn nghiệp với cái xác thân này thừa, nhưng mà không có gì đáng ngại. Cho nên cái vấn đề sanh tử không sợ nữa, không sợ nữa. Còn hầu hết là phải sợ, ngược lại là sợ. Khi mà chúng ta nghe nói tới chết là sợ, là biết chưa, là chưa thâm nhập bát nhã. Thì phải tính sao, tính bảo gì về tính lại. Để mà tính lại tí sủ dần mẹo không biết năm mà năm mẹo rồi. Thấy không? Giải nghĩa, Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, Tu Di là núi lớn hơn các núi. Nếu trong 3000 đại thiên thế giới, chỗ có các núi Tu Di, có người chứa nhóm của bao nhiêu núi, rồi đem ra bố thí. Đây là nói một phần kết lại để quý vị nhớ lại. Nhất quá tâm nó phải nhớ là phải tâm nhập trong tâm trí hành. Phước kia tuy nhiều thật, nhưng đem ra so sánh, nếu có ai thọ trì đọc tụng kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật này cho đến một bài kệ 4 câu, đều vì các người khác giảng nói. Hiểu rồi là cũng phải giảng nói cho người khác nghe nữa nè, không phải mình ích kỷ đâu. Thì phước đức trước khó bằng phước đức này. Cái phước đức trước bố thí đó khó bằng cái phước đức này. Thì kinh hiểu giảng cho người ta, trì kinh hiểu giảng cho người ta, ba chuyện đó. Tuy là từ trăm phần, trăm nghìn, muôn ức phần, cho đến phần nhiều như toán số, phần rộng như thí dụ, cũng không thể bằng một phần trì kinh. Quá siêu thoát. Cái này nếu mà mới đọc qua không giảng kỹ ai mà hiểu nổi. Không hiểu nổi đâu. Nhờ quý vị đã nghe nhiều thờ hoặc là nhiều pháp, hiểu dễ đó, chứ không phải dễ đâu. Của báo bố thí hằng xa dĩ nhiên được phước, nhưng mà còn thiên, thiên là thiên vị á, đây là thiên vị chứ không phải thiên trời đúng không? Dĩ nhiên là được phước, nhưng mà còn thiên, tất nhiên là còn thấy phước báo, còn thấy của quý, còn thấy thất bửu, là còn thiên. Rồi thọ trì bát nhã tinh chuyên, tức là trao dồi cái ngọc trí tuệ của mình hết sức tinh chuyên, dùng 4 câu kệ giảng khuyên mọi người, chỉ 4 câu kệ thôi, tất nhiên là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cái câu đó sẽ giảng ở trong cái phần gần chót á, cạnh giờ tôi nêu ra thôi. Quý vị phải thấu triệt cái câu đó đó. Cái câu đó phải thấu triệt hơn là cái câu kêu là nhất thiết hữu diệu pháp. Nhất thiết hữu diệu pháp á, là người ta chỉ cái lý vô thường thế gian. Cái bài mà nhược dĩ sắc kiến ngã vân vân á, cái bài đó là nói chơn thường xuất thế gian, hai cái đối nghịch với nhau. Cái bài trước đó là tất cả các pháp thế gian thuộc hữu vi, như đưa ngon giấc mộng đông thì, như đồ giả giáo công bình chặt, như bọt tư trang bất thấp kỳ, như bóng bên hình không lẽ có, như xương tinh cỡ nắng còn chi, như luồng điển nhoáng không tồn tại, nhận xét như vậy mới thật tri. Bốn cái câu dịch trở thành tám câu đó là nói lý thế gian của thế gian là nó vậy đó, nhưng mà nói tới nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã đó là siêu xuất thế gian, đó mới là lý chân cao cao lắm. Quý vị cứ nghĩ cái chữ ngã đó là chỉ cho cái chân ngã, ai mà hiểu cái chữ ngã đó là Phật nói thì là thấp quá, không thấu triệt được lý chân cao. Mà có thể nói rằng 98-97 người trong một trăm người là đã hiểu cái chữ ngã Phật nói đó là ngã là Phật rồi. Nhưng mà nếu hẳn ngã là Phật là không đúng. Ngã là chơn ngã, không phải ta mà cũng không phải Phật, và đó là cái chơn ngã. Tới giờ này còn hẳn ngã là ta. Và la nói được rồi, được rồi. Thấy không? Là nghĩa như thế này nè. Thường thường là người ta cứ cắt nghĩa. Bây giờ tôi giới thiệu trước một chút, rồi bữa đó quý vị thâm nhập nữa cho nó dễ. Nếu dùng dùng gì sắc, cái sắc tướng mà thấy ta là thấy Phật, bởi vì Phật đã nói kinh mà. Mà nếu mà cái chữ ngã đó là Phật á, thì nó không cao. Có thể là trúng nhưng mà nó thấp lắm, hiểu không? Nếu như dùng cái sắc tướng mà thấy ta, đem cái âm thanh tụng niệm để mà cầu ta, ta là Phật, người đó sẽ làm tà đạo, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không bao giờ thấy được Như Lai. Như Lai cũng là Phật, hiểu không? Hiểu không? Nếu mà hiểu cái nghĩa như vậy đó quá thấp, nó không phải là cái lý ma bát nhã kim cang bát nhã ba la mật. Kim cang bát nhã ba la mật phải hiểu như thế này nè. Nếu ai mà dùng cái sắc tướng, đem cái sắc tướng á mà để tìm thấy cái chân ngã là chân lý, chân lý. Nếu ai đem cái âm thanh tiếng vọng á mà để cầu cái chân ngã, đi tìm cầu cái chân ngã bằng cái âm thanh, thì những người đó là hoàn toàn là tà đạo rồi. Là bởi vì sao? Không bao giờ thấy được cái Như Lai tạng tánh của mình. Cái Như Lai sau á là Như Lai tạng tánh của mỗi người, của mỗi người. Vì lẽ đó cho nên khi Thái tử mới vừa giáng trần là Ngài đã nói rằng trên trời dưới trời chỉ có chân ngã là số một, chứ không phải là ngã là Ngài. Bây giờ đây cũng có nhiều vị sư, cũng có nhiều nhà học giả, người ta cứ nói chữ ngã đó là Ngài, thì đó không phải sai, nhưng mà thấp, thấp lắm. Thiệt ra là Ngài nói rằng trên trời dưới đất chỉ có chân ngã là độc tôn. Chân ngã tức là chân lý. Ai trở về được cái chân lý đó, ai trở về được cái cộng đồng yếu sáng giác ngộ hoàn toàn đó, đó là độc tôn. Thành kính đâu hiểu á. Nếu nhược gì sắc, nếu ai dùng cái sắc tướng mà để thấy cái chân ngã, chân ngã làm sao sắc mà thấy được, cái chân ngã nó là vô hình vô tướng, thấy không? Nếu ai dùng cái âm thanh, đem cái âm thanh để mà cầu, tất nhiên là cứ tụng niệm như thế này để cầu cho được ta cái chân ngã bên ngoài, không được. Cái ngã tức là cái ngã bao la, thì những người đó chắc chắn là cái lý thứ nhì nữa mà tôi chắc rằng cái điều đó là điều chắc với cái lý kim cang, là bởi vì Đức Phật thường ưa nhắc trong hàng đệ tử lớn của Ngài, nhắc cái câu gì thường nhắc lắm. Ngài nói rằng các ông tu hành phải cho khéo nghe, chứ không khéo các ông trở thành ngoại đạo hết đó nghe. Mấy ngày cũng nhiều khi nghe Đức Phật nói vừa buồn, tại sao mình theo Phật từ nào tới giờ một lòng một dạ lo tu lo hành, lo kêu là thính pháp văn kinh lo hành đạo, mà tại sao Phật lên mình đâu có đi đâu đâu mà nói theo ngoại đạo. Chính Ngài Xá Lợi Phất, Ngài buồn ở đó, Ngài bạch lên Đức Phật: con có khi nào mà con trở về bảo dầu trước Ngài Xá Lợi Phất là theo Bà La Môn, Ngài một kiền liên của Bà La Môn hết á, rồi khi mà trở về với Phật là một lòng một dạ tu thôi. Mà Đức Phật nói như vậy là Đức Phật sợ các ngài đó xa cái bản tâm này nè mà đã đi tìm cái gì ở bên ngoài. Dầu Đức Phật nói không phải tìm cái sắc tướng âm thanh của Đức Phật mà được đâu. Đức Phật có 32 tướng tốt thiệt, có 80 vẻ đẹp thiệt, nhưng mà đó nó thuộc về sắc tướng. Một ngày nào đây sẽ phần quá, sẽ tà tì, Thế nên ta thiêu, bây giờ ta không phải Như Lai đâu. Như Lai á, là mình phải tìm làm sao cái Như Lai tạng tánh của mỗi người. Nó kêu là thiên biến vạn hóa, không có dùng cái lời lẽ nào mà diễn tả được. Hiện bây giờ mình bị mê, cho nên nó bị cái cách ấm nó nằm ở trong này nè. Bây giờ làm sao mình, cho nên biểu đặt đừng cái tìm Phật ở bên ngoài. Nếu các ông mà tìm Phật ở bên ngoài, Đức Phật nói với các vị đệ tử lớn vậy đó, thì đó trở thành ngoại đạo. Ngoại đạo nghĩa là tìm đạo ở ngoài tâm, phải tìm đạo trong tâm mới là chánh đạo. Quý Phật cứ hiểu như cái câu đó, tìm đạo ở trong tâm. Mà bây giờ trong tâm ta làm sao mà chúng ta biết được? Bởi vì mình mổ xẻ từ trên này xuống dưới chân, không thấy nó chỗ nào hết, nhưng mà chỗ nào nó cũng cử động, nó biết được đó, cái chỗ đó, thấy không? Thành ra bây giờ nếu mà muốn hiện cái kêu là cái Như Lai tạng tánh, hay là cái Phật tánh, hay là cái chân tâm, hay là cái của quý báu của mình đó, thì phải sao? Phải nhờ pháp môn này, tu pháp môn để nó trở lại, nó trở lại, chứ bị mình đi xa quá, xa quá, xa có muôn muôn ngàn dặm. Bây giờ mình phải trở lại giá cát của mình chứ có gì đâu. Đạo Phật chỗ đó, cuối cùng rồi tới chỗ đó, chưa có một đạo nào nói cái gì đó. Đạo nào thì cũng nói phải bên ngoài, phải cầu bên ngoài. Đạo Phật nói cầu bên ngoài là phương tiện, là bởi vì mình chưa có trụ tâm được. Chứ sự thật khi mà mình trụ tâm rồi á, thì mình phải lo rồi sao. Giảng nghĩa nữa, Phật bảo tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Ủa, đâu phải. So với phước trước vẹn mười, trăm nghìn muôn ức đều từ lòng ta. Đó, trăm ngàn muôn ức đều từ lòng ta sanh ra, lòng mỗi người. Cho nên cái đó, cái này khi mà chúng ta tu hành rồi nghiệm xét rồi hay vô cùng. Tất cả những gì đều tại tâm mình ha. Tâm mình đưa mình lên, tâm mình làm cho mình chìm xuống, tâm mình giải thoát hay là tâm mình đều do tâm mình. Rõ lắm. Khi mà quý vị mà ngồi mà yên lặng mà suy nghĩ, thấy hết sức là kêu là chân lý những cái câu này. Đó. Ngoài dù có phước hằng xa, không bằng tự tánh mới là viên dung. Dầu là phước đức ở ngoài như hằng hà sa số như biển đó, không bằng tự tánh. Bởi vì tự tánh mới là thiệt của mình, chứ ở ngoài là của mượn hết, của mượn hết, tạm mượn hết. Không bằng tự tánh mới là viên dung. Bây giờ có cái phẩm thứ gì? Hóa vô hóa. Cái này cũng phải giảng để quý vị thấy hóa vô hóa. Đức Phật nói trước là phước như là huệ, phước trí đó, trí tuệ huệ. Còn cái đoạn này là Đức Phật nói cái vấn đề là công năng ra giáo hóa. Nếu mà còn thấy có pháp để cho mình giáo hóa, có người để nghe mình giáo hóa, thì nó trở thành có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thời gian tướng rồi, nó trở thành ấp rồi. Cho nên ngài nói rằng hóa mà không có chỗ hóa mới thật là hóa độ, thấy không? Cái đó nó mới cao. Ví dụ như bây giờ mình cho người ta một cái vật gì đó mà mình còn biết, mình cho mình biết người nhận mà cứ kể hoài, thỉnh thoảng cứ kể hoài, thì cái đó nó đâu có cao. Còn nếu mà một khi mà lòng thành mình cho rồi, đâu đó xong hết, thì cái đó, cái phước đức đó, nó mới chứa chan, nó mới lan tràn, nó tự nhiên nó đi với một cái gì, một cái pháp giới tánh, nó thể nhập được cái pháp giới tánh. Cho nên ở trong này nói rằng thiện đứng ở trên phương diện tích môn á, không về tích môn, tức là sự tích á, thì Đức Phật ta giao qua 49 năm, ngài nói pháp có mấy trăm hội rõ ràng á. Bởi vì ngài nói vấn đề kinh tế luật thể luận lại chứ không, ngài nói làm sao có. Nhưng mà nếu như vậy mà ngài cứ chắc là ngài có nói, có pháp ngài nói, có chúng sanh để ngài độ, thì nó trở thành pháp đó rồi, nó trở thành thế gian rồi, nó trở thành như thương đó. Cho nên ngài phải nói là không có cái chỗ giáo hóa. Chính không có cái chỗ giáo hóa đó, nó mới nhập được với cái kim cương tánh, thấy không? Nếu mà còn chắc trước như thế này thì làm sao mà nó đi vào cái kim cương tánh được? Chỗ đó là cái chỗ không có gì phải nhớ đó. Thành ra có nhiều khi bị nó cao quá hoặc nó siêu việt quá mà không giải thích ra, thành ra người đời ta đọc không hiểu, đọc không chán hiểu gì hết á, cái nó tới nó lưu, nó tới nó lui hoài. Rồi đây phần giải nè. Phần giải hóa là thế nào? Ta đặt thành ở trên cái để giải nghĩa hóa là thế nào? Dùng pháp hóa độ vạn, tức là dùng chân lý, dùng giáo pháp, dùng kim cương, dùng kinh này để mà hóa độ, gọi là hóa. Rồi không chỗ hóa là thế nào? Đã nói hóa thì không nói hóa cho rồi, đây là không chỗ hóa là nghĩa là sao? Nó đặt thành câu hỏi để trả lời là dùng cái tâm bình đẳng độ chúng bình đẳng. Nếu mà mình không dùng cái tâm bình đẳng á, trong khi ra giáo hóa thì nói rằng à, cái người này hiểu nè mình thích, cái người kia không hiểu mình không thích là có tâm phân biệt rồi. À, cái người này sáng láng mình thích, cái người kia không sáng láng không thích là cũng trọc đó. Cái người này thuộc mình thích, cái người kia không thuộc mình là nó, cái tâm nó bất bình đẳng rồi, không được. Mà đã bất bình đẳng thì làm sao mà thể nhập với là cái bát nhã được, kim cang được? Chỗ đó nè, dùng tâm bình đẳng độ chúng bình đẳng, ngoài không thấy có chúng sở độ, bên ngoài không thấy có chúng sanh sở độ là được độ, bị độ, hay là chúng sanh đã để mình độ, không có, không có nghĩ như vậy. Trong không thấy có ngã năng độ, ở trong cũng không thấy có mình là người, cái ngã là ta, là người hay độ. Chính Đức Phật và Ngài cũng nói như vậy sao? Cái lý nó mới cao. Thành ra cho nên làm pháp, quán pháp giới, nghĩa là làm cho pháp, quán pháp giới bình đẳng, nghĩa là thật hành pháp rồi quán pháp giới giữa này nó bình đẳng. Khi nào cũng quên mình và người, tại vì thế gian nhớ mình và người, cho nên rồi nó lẫn quẩn trong cái chiều hướng trầm luân, chiều hướng ràng buộc, chiều hướng rắc rối đủ thứ hết. Làm sao giải tỏa cái đó đi? Nhưng mà giải tỏa đây không có nghĩa là trốn ở đâu để mà giải tỏa, vẫn là đồng sự với chúng sanh, nhưng mà không có cái gì thấy mình với người. Cái đó mới là khó, mà mới là cao. Chứ không phải nói như thế rồi mình ở trốn ở trong núi, trong rừng mà ở một mình, không, chưa được. Bởi vì cái tâm mình chưa có giải tỏa được thì làm sao cái ở đâu nó cũng còn ràng buộc như thường. Chỗ đó nè, văn này là từ cái câu gì quý vị biết không? Thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Trong Kinh Kim Cang có câu đó, là cái pháp thiệt đó, thì nó bình đẳng không có cao thấp. Pháp thiệt đây là gì? Là Kim Cang pháp, chân lý. Đã là chân lý thì nó có đâu có cao có thấp, chân lý nó có một thôi, nó bình đẳng. Thấy không? Cái bình đẳng này là nói về cái lý chân thật, nó có một thôi. Cũng như cái pháp thân, nó có một cái pháp thân, nó không có hai, có ba được. Thấy không? Còn tại vì cái sắc thân của mình nè, cho nên mới có kẻ cao người thấp, kẻ ôm người mập, kẻ nó xấu người tốt, là tại vì mình có cái tâm bất bình đẳng. Còn khi mà bình đẳng rồi, nó trở về có một thôi, nhất thể. Rồi đó đó, thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, đúng với cái pháp chân lý nó là có bình đẳng, không có cao thấp. Đã nói thiệt pháp bình đẳng không có cao thấp, làm sao lại có chúng sanh đặng độ vậy? Sợ cái câu đó đó, nghĩa là đã nói rằng cái thiệt pháp bình đẳng, Phật pháp là bình đẳng, Kim Cang là bình đẳng, không có cao thấp, thì làm sao lại có chúng sanh đặng độ? Nếu có chúng sanh thì nó phải có Phật, chúng sanh đối với Phật thì có cao có thấp rồi, chúng sanh thấp, Phật cao. Mà nếu như nói rằng có cái pháp Kim Cang nói ra, cái người nghe Kim Cang thì nó có đa có sở rồi. Do đó cho nên mới nói rằng hóa mà không có chỗ giáo hóa, mà còn biết mình có chỗ giáo hóa là cái giáo hóa nó thấp, không có đi với bát nhã được, không có đi với kim cương được. Rồi nếu theo lý pháp giới cùng sự pháp giới so sánh mà quan sát, lý pháp giới là gì? Tất nhiên nói cái lý tánh của sự vật. Sự vật nào nó cũng có lý tánh hết á. Thí dụ như bây giờ nói rằng đây là cái bình hoa, thì mình biết cái hình sắc của cái hoa này, mình thấy được cái đó kêu là sự tướng. Nhưng mà cái lý của cái bình hoa mà để ở đây để làm gì? Thấy không? Để trang nghiêm, pháp hội. Pháp hội đạo tràng ta cần có một bình hoa để tiêu biểu cho những cái gì hay quý. Cái lý của nó là như vậy đó. Thì cái lý của nó và cái sự của nó theo lý pháp giới cùng sự pháp giới so sánh và quan sát thì nó còn có so sánh đó. Tức là ngộ được chỗ nhiệm màu bình đẳng độ chúng sanh đó. Nghĩa là mình theo lý mình phải hiểu, cho nên trong nhà Phật từ một cái việc nhỏ là việc quét nhà lau bàn cho đến một việc lớn là hoằng dương chánh pháp, không có việc gì mà ngoài tách rời sự với lý, nào cũng phải có sự với lý hết. Sự đâu là lý đó? Sự lý viên dung mới phương thành Phật đạo. Nếu mà có kẻ cứ lo chấp sự quên lý không được, có kẻ lo nói lý mà quên sự không được. Cũng như xin thưa với quý vị, có nhiều người cứ lo tụng kinh, thích tụng kinh cũng thích lễ Phật, nhưng mà không hiểu lý, không hiểu lý kinh, không hiểu cái lý lại Phật, không hiểu cái lý cúng Phật, thì lại nó trên lệch rồi, nó chỉ có được cái phước báo nào một chút thôi. Đó. Ngược lại có những người nói lý không, ngồi đó nói lý rồi Phật với mình cũng tánh thường rỗng lặng, có gì phải lễ ngày chi, hay là cúng chi, chứ nói cái chuyện Phật đâu có cần ăn cần uống gì mà mình cúng chi, thắc sự tướng chắc tướng, thấy không? Hay là nói ở kinh Phật đâu có giới mà tụng kinh, tụng chi lý, cái đó nói lý thấy không, mà chỉ nói lý không cũng không được. Như bánh vẽ không có no được bụng đói, nó vẽ đẹp lắm, rất đẹp, tô màu rất đẹp, nhưng mà không bao giờ no được bụng đói, thấy không? Còn bánh thiệt mà cứ lo ăn, ta nói bánh nào cũng ngốn cũng ăn, nó còn không biết cái nào vô nó đau bụng đau dạ ăn chết trong thì cũng không được, cũng chết sớm, thấy không? Phải biết và cái thứ này phải ăn lúc nào, nên ăn sau bữa ăn, ăn chút thôi, đừng có làm lần hai đòn bánh tét hết không có được. Thí dụ như này, thấy không? Sự đau lý đó, cho nên mình học đạo cũng vậy, quý vị nên nhớ là học đạo lúc nào cũng vậy. Hãy cái phần sự quý vị hiểu là quý vị phải tìm cái lý đạo. Nếu không hiểu xin tới hỏi các vị sư. Các vị sư phải có bổn phận cắt nghĩa cái đó. Nếu không cắt nghĩa là không phải mấy vị sư. Nhớ dùm, cái gì mà không biết là hỏi liền. Ví dụ như bây giờ nói không biết rồi cái câu, cứ nghe người ta tụng bát nạn tam đồ cu ly khổ, không biết cái cu ly đó là cu ly nào, cu ly làm đường hay là cu ly gì nữa. Người ta giảng cho, thấy không? Giảng cho rõ ràng cái tính lý nghĩa rồi tâm lý. Khi mà cái vị sư giảng cái nghĩa rồi á, thì ở trong đó có mình hiểu có cái lý nó nằm ở trong đó. Còn nếu mà tụng không á, như nãy tôi nói không phải là vô ích đâu, nhưng mà chỉ hưởng cái phước thôi, sự lý nó không viên dung. Muốn cho sự mà cái lý nó quan trọng nhất cho khi chúng ta chết hơn là sự. Bởi vì khi đó chúng ta mới sáng suốt được lý đạo nhiệm màu, lý đi lên. Trong lúc đó chúng ta dùng lý không mà không có dùng sự nữa. Là hiện bây giờ tại sao chúng ta phải dùng sự, là vì chúng ta mang thân. Còn thân còn cảnh thì là phải nói sự. Nhưng mà cái ly, lúc đó chúng ta đã ly cảnh rồi, đã ly thân rồi, chỉ còn cái tâm, mà tâm nó đi với lý. Chừng đó lý hoàn toàn mình nhờ. Mà quý vị bây giờ lý đạo chưa biết, lý nghĩa của cái chuyện mình tu hành chưa biết á, thì làm sao một ngày kia mà đi một cách tự tại giải thoát được. Chỗ đó là quý vị cũng phải đi. Vì vậy cho nên người ta mới hết lòng hết dạ mà cầu học đạo chỗ đó đó, tìm đạo chỗ đó đó, chứ không phải tìm đạo học đạo mà bắt cái sự không đâu. Sự nó chỉ một phần nhỏ, là bởi vì hiện bây giờ mình còn đương mang thân, còn đương ăn, đương nghỉ, đương ngủ, đi lại, ơn nghĩa, là mình phải biết cái sự nó thế nào. Nhưng mà không bằng lý đâu. Một ngày nào đây, một giờ nào đây, chúng ta bỏ cảnh, bỏ thân, bỏ cái hình tướng, thì tròn đi ra chỉ còn có cái tâm linh. Tâm linh lúc bây giờ cái lý phải cho sáng. Hãy lý sáng rồi á, là mình muốn đi chỗ nào cũng được, ở chỗ nào, quốc độ nào cũng được. Nghĩa là ra là mà hãy cái lý nó sáng rồi mới thể nhập được với cái điển lực sáng của chư Phật và chư Bồ Tát. Mà khi đã thể nhập được cái lý đó rồi thì khi mình bỏ xác thân này, đối với Ngài mình muốn đi đâu là Ngài cho, nghĩa là ngài dễ lắm. Cái đó nói để mà diễn tả quý vị thấy nha. Lúc đó ngài nói rằng bây giờ tuy là hầu đó con không có niệm Phật nhiều, chẳng hạn như Diệu Phú đồ nữa học cái này nữa nói nè, con ít niệm Phật, con ngầu thiền không à, nhưng bây giờ con thích về tịnh độ quá, về để bển coi thử làm sao, con về bển con cứ đi không bao giờ. Thì lúc đó mình sáng suốt hoàn toàn, lý tràn đầy. Còn nếu mà trong lúc mà ra đi mà không hiểu là cả một vấn đề. Cho nên cái thiền mà đi tới cái chỗ kêu là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là lý chứ gì nữa. Nhớ nè, tức là ngộ được chỗ nhiệm màu bình đẳng độ chúng sanh, đừng đứng về sự pháp giới mà quan sát. Thật có chúng sanh được độ thiệt, đứng về sự pháp giới mà quan sát đó, thì có chúng sanh độ đó. Phật ra đời Phật độ biết bao nhiêu đệ tử, thấy không? Tới 1250 người đệ tử là đệ tử của Phật, chứ đệ tử ai nữa. Thì đứng về sự pháp giới mà quan sát thì có chúng sanh được độ đó. Các ngài đã được độ mới chứng quả được đó. Nếu không có chúng sanh được độ thì Bồ Tát cần gì phải thực hành lục độ vãng hạnh, thấy không? Phải đem ra phải thực hành lục độ vãng hạnh, vô thí thì giới những nhập tinh tấn thì định trí huệ. Nhưng mà Bồ Tát làm rồi thì cũng như là con nhạn bay qua cái biển, ha? Nhạn kia cũng không lưu dấu, không có kêu là để dấu trở lại, mà nước kia cũng không giữ cái bóng nhạn làm chi đó. Cái sự đời nó vậy. Nhưng mà các ngài ra, các ngài độ tận chúng sanh lắm, độ hết, nhưng mà không bao giờ các ngài nghỉ, làm hết bổn phận thôi rồi. Đó là tâm lượng Bồ Tát. Đứng về lý pháp giới mà quan sát, đây đứng về lý nè, ở trước là nói sự rồi đó. Đứng về lý pháp giới mà quan sát, thật không có chúng sanh nào được độ, thì Bồ Tát tức không thể nào nhất thể đồng quán vậy. Hiểu không? Nghĩa là nên nè, đứng về lý pháp giới mà quan sát, thật mà nói thì không có chúng sanh nào được độ. Không có chúng sanh nào được độ. Nếu mà còn có chúng sanh biết có chúng sanh được độ thì Bồ Tát không thể nào nhất thể đồng quán được. Bởi vì nó thành nhị thể, tam thể, tứ thể rồi. Tôi độ ông này trước, ông này phải biết ơn tôi, ông độ cái vị này sau, không có nữa. Mà nếu mà Bồ Tát mà còn nghĩ như vậy thì không được. Nó tự nhiên ra làm việc đó, kêu là không có cái gì chướng ngại hết, tự nhiên. Rồi những người dễ độ cũng chừng đó, những người can cường năng điều năng phục khó độ cũng chừng đó. Cái tâm Bồ Tát người ta không thoái chuyển. Còn nếu mình á, mình thường á, hễ ai mà mình độ được dễ dàng á thì mình thích, phải không? Mà hễ ai nói tới mà nó mắng nó chửi mình á, thôi kệ để nó chết rồi đi xong. Còn trù nữa chứ, trong những cái xóm nữa, thấy không? Thì không phải là Bồ Tát. Cái đó không phải là Bồ Tát. Khó à. Cái thứ nhì là khó chứ không phải dễ à. Cái đó là tâm niệm thường, quý vị thấy không? Ai cũng vậy hết. Mình ra mình nói chuyện đạo, mình biết chút ít mình giảng, mà người nào hưởng ứng theo á thì mình thấy mình vui quá, phải vậy không? Mà nếu mà nói mà họ quỷ bán lại á, chị biết cái gì đâu, cũng giảng dẹp dẹp dẹp, là tuy không nói ra cho ghét à, phải không? Có không? Nói thiệt này, có ghét là nhiều khi không muốn uống nước, không thèm mời tới nhà nữa, nghe không? Nó người đó vợ quỷ bán đúng vậy, không thèm năm nữa tôi không thèm nói chuyện nữa. Nó thành nó thấp rồi, thấp rồi, thế rõ ràng cái đó rõ ràng lắm. Rốt ráo chúng sanh làm sao thoát khỏi Bồ Tát quá độ? Rốt ráo chúng sanh làm sao mà thoát khỏi Bồ Tát quá độ? Nhất định là phải nhờ Bồ Tát độ. Nhưng mà Bồ Tát không bao, Bồ Tát đây là chỉ như Bồ Tát Sĩ Đạt Ta này, ngài còn kiếp chót này. Nếu ngài không có vận dụng cái thực hành Bồ Tát á, của một cái danh hiệu chót là gì nè, học rồi ngài gì ở cung trời đô xuất đạo diễn là xuống đó cởi quần trắng hả? Cái gì? Mã Minh ha? Bộ Minh tức là Vidya Bala Bodhisattva. Thấy không? Cái kiếp chót của ngài xuống là mang tràn đầy Bồ Tát hạnh, chỉ còn kiếp chót nữa. Cho nên 80 năm ở trần gian, nhập thai, trụ thai, xuất thai, xuất gia, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp, nhập niết bàn, 80 năm. đó. Thì cái kiếp chót của ngài coi như hành như vô hành, tu như vô tu, chứng như vô chứng, thấy không? Ai tôn trọng ngài như là vua Tần Bạc Ta La cũng chừng đó, ai mà theo phá hại ngài như Đề Bạc Đa cũng chừng đó, thấy không? Đó, tới cỡ đó là siêu việt rồi, còn mình không bị lận được đâu, ráng lo, chưa bị được đâu. Bồ Tát cũng làm sao quên công cuộc độ chúng sanh. Thiệt ra Bồ Tát cái nhiệm vụ mà giác hữu tình giác, giác như hữu tình là Bồ Tát, nhưng mà ra độ chúng sanh không bao giờ để ý, làm hết lòng hết dạ. Giống như mình có bổn phận phải làm, thức khuya dậy sớm, phải lo đủ thứ hết, nhưng mà không bao giờ nghĩ rằng mình độ chúng sanh, mình làm gì chúng, cứ việc làm. Thế nó phải tập 5-10 năm, đâu 30 năm, không phải dễ đâu. Mà phải càng khó nan hành, nan hành mới nhiệt tâm vì đạo. Cái chỗ nào khó làm, cái người nào khó độ, mình đến cái chỗ đó mình làm, đến cái người đó mình độ, đó mà xuống. Chứ còn nói gì ta dễ đó. Nghĩa là mời vô cứ đứng hai hàng chào chào cờ, rốt ráo chúng sanh làm sao thoát khỏi Bồ Tát quá độ, Bồ Tát cũng làm sao mà quên công cuộc độ chúng sanh. À, hai cái, nhưng mà giảm cái phần chấp trước cả hai. Chẳng qua Bồ Tát ngộ lý bình đẳng, biết tâm Phật cùng với chúng sanh, cả ba không có sai khác. Tâm tức Phật, Phật tức chúng sanh tức tâm, tâm tức chúng sanh, ba cái đó không khác. Phật, chúng sanh, tâm, ba cái đó không khác. Mà đã là ba cái đó không khác thì không có gì mà làm sắc đó cho ai. Bởi vì chúng sanh tức là mình tức là chúng sanh tức là tâm tức là Phật, thì làm sao sắc đó làm chi? Sắc đó làm chi nữa cho nó mệt. Cả ba không có sai khác, cho nên nói quá độ không sai khác. Do đó mới nói quá không chỗ quá vậy. Rồi, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Các ông chớ nói Như Lai suy nghĩ, ta sẽ độ chúng sanh. Tu Bồ Đề chớ có nghĩ như vậy. Vì sao? Thật không có chúng sanh nào Như Lai độ cả. Thiệt là vậy đó. Nếu có chúng sanh được Như Lai độ, thì Như Lai có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả, không hết rồi còn gì Như Lai nữa. Này ông Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã thì không phải có ngã. Nói có ngã tức là giải tỏa cái ngã, chứ không phải nói để mà chấp, nói để mà giải tỏa. Cũng như nói pháp để mà giải tỏa, chứ không phải nói pháp để mà chấp cái pháp, vì danh vì lợi, không phải như vậy. Nhưng các người phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu là thế nào? Như Lai nói tức không phải phàm phu, ấy mới gọi là phàm phu. Bởi vì không phải là phàm phu mới thiệt là phàm phu. Còn nếu mà còn có nói phàm phu á, thì cái đó chưa phải là phàm phu. Là phàm phu là một cái danh từ, cái danh từ chúng sanh á, chữ phàm phu tức là chúng sanh. Thì hiểu cái lý trên tức là hiểu lý dưới à, quý vị về đọc lại kỹ. Khái luận phần căn bản Đức Phật muốn phá nghi là có nhân ngã. Đời cứ nói rằng có nhân có ngã, Phật muốn phá cái nghi đó để hiển lộ pháp thâm chân ngã. Trước đã nói thiệt pháp bình đẳng không có cao thấp, Phật Như Lai lại sợ người đời hiểu lầm, nghi ngờ cho rằng pháp đã bình đẳng thì không có Phật, không có chúng sanh. Thấy không? Mà vì sao lại có, lại nói ta sẽ độ chúng sanh? Đã nói Phật thì bình, cái pháp bình đẳng không có Phật không chúng sanh, và có chỗ khác nói rằng ta độ cho chúng sanh, cho nên mới có cái đoạn này nói rằng chúng sanh cũng không phải là chúng sanh nữa, nói thiệt là chúng sanh ta có độ đâu. À, cái sợ này đó. Chúng sinh là muôn loài chúng sanh, ta độ chúng sanh là có ngã rồi. Do đó mà Như Lai phải nói vô ngã để kêu gọi thức tỉnh chúng sanh và phàm phu đừng có theo đó mà chấp. Bởi vì pháp giới bình đẳng, chúng sanh cùng Phật đồng trong bản tánh, Phật cùng phàm phu đồng là một thể. Ba cái đó Phật, chúng sanh, chứ lại tâm.
dùng tâm từ mẫn tìm nhiều phương tiện giải nói để chúng sanh tự giác tự ngộ. Dùng cái tâm từ mẫn tìm đủ cách mà thì chúng sanh tâm ứng sở trí lượng đó để mình giải nói, để cho chúng sanh tự giác tự ngộ thế thôi. Khi chúng sanh giác ngộ rồi thì pháp cũng bỏ, mạnh hết rồi thuốc đem đổ chúng sanh. Hiểu vậy hay lắm, cho nên hiểu tới cái lý này nó không có cái cách gì mà nói không được nữa. Nhiều khi rồi muốn rung chuông nó đi xuống, không có muốn giảng nữa. Nếu mà nói tới lý này mà nói ra thì gắn gượng nói vậy thôi, phải lý thì nó cao quá đi. Đó, dùng tâm từ mẫn tìm nhiều phương tiện giải nói để chúng sanh tự giác tự ngộ thế thôi. Thật thì muốn độ cái tính kia nên tìm lý do để độ, muốn chỉ cái tính kiên can cho người ta, cho nên phải tìm dày để mà độ cho người ta biết và nhận rằng trong mình có cái kim cương tính. Khi mà chúng sanh đã nhận được rồi á, còn nói lại nhảy chị nữa nên dẹp. Khi ta tìm được ra rồi thì cái pháp nói chi nữa, dư chuyện đó không? Đó. Giải nghĩa Đức Phật bảo tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Như Lai tôi độ người chỉ muốn cho chúng sinh giác ngộ, chỉ cần chỗ giải thoát giác ngộ, chỉ chỗ đó đó. Cái ngày ra đời ngày độ chúng sanh đó, chỉ có một mục đích thôi, là muốn cho chúng sanh giải thoát giác ngộ cũng như ngài. Mà khi chúng sanh giải thoát giác ngộ hết rồi, ngài xong hết. Mà ngài còn nghĩ ngài độ, ngài còn nghĩ chúng sanh thì còn gì nữa? Hết rồi. À, bản lai chính là tự tánh tự độ. Cái bản lai xưa tự tánh tự độ, nhưng mà chúng sanh bị nó mê lầm quá đi, nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó tùm lum ở trong hết rồi. Bây giờ mình phải gỡ rối giùm nó ra, thì bổn phận gỡ rối thôi. Khi mà gỡ xong rối rồi á, thì viên ngọc đưa nó rồi năm được thôi, đi ra còn ơn nghĩa gì nữa. Mà còn ơn nghĩa thì nó không có cao. Giúp cho người ta mà còn ơn nghĩa nè, nhờ tôi mới gỡ rối được, thì còn gì nữa là người cao chỗ đó, còn cái gì nữa là bình đẳng thì lắm. Bản lai chính là tự tánh tự độ. Các ông cho nên nói Như Lai tôi có tâm quá độ chúng sanh. Đừng có nói như vậy, ít phút nữa nè. Đức Phật lại bảo: Này ông Tu Bồ Đề, ông chớ nên nghĩ duyên cớ đó. Ông đừng có nghĩ cái duyên cớ tôi độ sanh. Nhưng vì tâm chúng sanh bản lai không tịch, cái tâm thiệt của chúng sanh á, xưa nay nó là vắng lặng. Tại vì cái vận động phiền não chấp trước mê làm nó sanh ra. À, hay lắm chỗ này nè. Biết mình có viên ngọc, biết rằng bây giờ thiệt là mình có viên ngọc. Nhưng vì tâm chúng sanh bản lai không tịch, trí tuệ bát nhã vốn tự đầy đủ, mỗi người đầy đủ hết. Nhưng mà tại vì nó bao che, bây giờ phá dùm cái lớp bao che thôi, nó có gì đâu. Cái đó nó là cái đó. À, nếu nghe kinh ngộ đạo, chúng sanh tự có thể quá độ. Khi mà nghe kinh ngộ đạo rồi thì chúng sanh họ tự quá độ không? Đó, ví dụ như bây giờ quý vị nào mà nhận chân rằng mình có cái kim cang tấm thật sự, thì quý vị về cứ lo trao dồi rồi cái đó nó tự hiện, khỏi cần nghe, khỏi cần giảng, khỏi cần nói nữa. Là tại vì mình chưa thấu suốt cho nên mình phải nhờ, phải thế thôi. Thật tại không có chúng sanh để Như Lai tôi diệt độ. À, nếu nói tất cả chúng sanh được Như Lai tôi độ hóa, thì Như Lai tôi liền có nhân, có ngã, có vân vân bốn tướng. Pháp bèn có cao thấp. Lúc bây giờ cái pháp nó có cao có thấp. Tôi là cao, chúng sanh là thấp. Cái pháp kim cang là cao, cái pháp phàm phu là thấp. Thành pháp đấu đãi đi, mà đấu đãi thì đâu có tốt, không được bình đẳng vậy. Đức Phật lại bảo Tu Bồ Đề, Như Lai nói, sở dĩ mà Như Lai nói có ngã, dù miệng nói có ngã nhưng tâm không chấp. Nhớ, miệng nói có ngã ta, nhưng mà ta thẳng như nó khác. Còn cái người mà nói không ngã nhưng mà vẫn chấp nó khác. Hoặc là cái người nói có ngã mà vẫn thấy mình có ngã lại khác. Còn có những cái người nói không ngã, không ngã, không ngã mà ngã số 1 lại khác nữa. Bốn hạng. Bốn hạng. Nhớ, hay lắm, đem suy luận ra. Ở phàm phu thì chấp trước có ngã, cho là chỉ có ngã năng độ, chỉ có ngã. Chẳng phải ngã thì không thể độ là chúng sanh. Đó là ngã tướng, đó là ngã tướng chúng sanh luôn luôn như vậy. Hầu hết người mà đi tu tới cái vô ngã tướng đâu phải dễ, phải nghe, phải học, phải giảng, phải hành. Đức Phật lại bảo tu Bồ Đề, mê thì phàm phu, ngộ được làm Phật. Quá rõ thấy không? Phật cùng phàm phu vốn đồng một tính, vốn là bình đẳng, chỉ hay liễu ngộ, tức không phải phàm phu. Tức là liễu ngộ thì không phải là phu, mà chưa, tức là còn nếu mà đã hoàn toàn liễu ngộ là Phật. Nhưng hạng nào chưa tỏ ngộ, nhân danh đó mới gọi là phàm phu mà thôi. Bởi vì chưa tỏ ngộ cho nên mới gọi là phàm phu. Các ông chớ nghĩ Như Lai ra tay tế độ muôn loài chúng sanh, thật sự không có trọng khinh chúng sinh mới đúng hơn. Chúng sinh nhưng mà chúng sinh chưa bị dần. Ra tay tế độ muôn loài chúng sinh, thật sự không có trọng khinh. Kim cang tự tánh chân minh vô cầu. Cái kim cang tự tánh nó sáng, nó đâu có cầu. Mà sở dĩ ngày hôm nay phải tầng cầu là gì? Bị phiền não trần lao nó che, bị bụi đời nó che, cho nên phải cầu làm sao cho giải tỏa nó. Tu Bồ Đề nghĩ phải nghĩ sâu, ông phải nghĩ cho sâu nữa nghe. Phàm phu phi được mới mau siêu phàm. Phi tức là bỏ, bỏ cái tánh phàm phu mới mau siêu phàm. Qua mà không qua không tham, quá độ mà cũng không quá độ không tham. Chúng sanh tâm Phật bao hàm như như. Chúng sanh là một nè, tâm là hai nè, Phật là ba nè, nó bao hàm như như. Đó hết không? Đó, nhớ là bữa thứ tư là vía Đức Quan Tham Bồ Tát đó. Bởi vì ngày tháng này là tháng hai ta, 19 tháng 2 vía Đức Quan Âm. Thì cũng từ sáng tới chiều có chương trình giảng rảnh á. Thì quý vị đến để dự lễ, vị nào mà nhớ Đức Quan Âm có lễ ngạn lễ trong lễ nè. Có chuyện gì cứ kêu cầu ngày quá xá, mà tới cái ngày vía cái rồi không có lễ thì hầu hướng ai gì nào.